chị Jackie Bông trong mạng lưới nhân quyền mới đi Đài Loan về vấn đề lao động và cô dâu Việt Nam đi sang Đài Loan. Bây giờ xin chị cho biết về chuyến đi của chị.
Dạ, thưa chúng tôi đi từ Washington Đốn tới Cali nghỉ một ngày rồi rồi đi qua bên Đài Loan. Thì bên đó cái mục tiêu của cái sự đi của tôi đó trước nhất là để mắt thấy tai nghe và gặp mặt những người mà tôi hằng mong muốn, để gặp những người làm việc để giúp cho công nhân và cô dâu Việt Nam ở bên Đài Loan, và gặp những cái hội đoàn cũng như là những cái tổ chức mà để giúp cho những công nhân và cô dâu này ở tại Đài Loan. Thì tôi hết sức là mãn nguyện để đi tới đó có 4 ngày, nhưng mà 4 ngày đó là đầy, từ sáng tới trưa tới chiều tới tối tôi gặp rất nhiều người, và tôi hết sức là cảm ơn cái việc mà quý vị đó dành cho tôi những cái tiếp xúc rất là nồng hậu.
Thưa chị, kỳ này chị đi chị có gặp được Linh Mục Hùng không hay là chị gặp vị nào khác?
Dạ thưa, trong lúc mà tôi đi, trong cái tuần mà tôi đi, thì Linh Mục Nguyễn Văn Hùng ở bên Mỹ này, nhưng mà có Linh Mục Cường là người thay thế Linh Mục Hùng, cũng như là mấy chị em làm việc ở trong cái trung tâm của cha Hùng, nên chúng tôi cũng được quý vị đó yểm trợ hết mình để chúng tôi đi gặp những người mà chúng tôi muốn gặp. Trước hết buổi sáng đó thì tới thì cha Cường đi rước tôi ở sân bay và đưa tôi đi vào trong cái một cái trại tù để gặp mấy người Việt Nam mà bị ở tù. Trước nhất là trong cái lầu 3 đó thì có hơn 20 22 anh em bị ở tù, rồi đi lên trên cái lầu 4 đó thì có hơn 60 chị Việt Nam cũng bị ở tù ở bên đó, và sau đó là đi về trụ sở để cho tôi của cha Hùng để cho tôi phỏng vấn thêm các công nhân và cô dâu.
Là thưa chị có thể cho biết thêm về mình những lý do những người đó bị ở tù vì sao không ạ?
Và thưa những mấy anh mà đi làm công nhân đó, trước nhất là mấy anh bị không có trả đủ tiền mỗi tháng như là mấy anh đó ký kết với công ty môi giới. Thì công ty môi giới là những cái người trong đó đó là lấy tiền của mấy anh đó. Giả tỷ như người ta ký là được 500 đô la một tháng, thì trừ tiền rất là nhiều thứ tiền, là 1/3 là để trả thuế, để cho những người này được bảo hiểm, hay là được tiết kiệm, hay là để cho sau này cho khiếu trừ những cái vật dụng hay là những chỗ ăn chỗ ở, thì là 1/3. Rồi đó, những cái người công nhân này đó được có 1/3 của tiền của mình thôi, đáng lẽ là được 2/3, thì cái phần ba kia đó là công ty môi giới giật của người ta. Và mấy người đó nói rằng khi mà mấy anh đi qua làm việc đó thì phải ký một cái hợp đồng là trong 2 năm trời thì được trả bao nhiêu tiền, nhưng mà khi mà người ta qua bên Đài Loan rồi đó thì người ta phải ký thêm một cái tờ giấy nợ. Thì trong cái nợ mà người ta không biết nợ gì, người ta phải ký, nếu mà không ký, đi qua bên Đài Loan rồi mà không ký thì làm sao, nó không cho đi làm, rồi nó đuổi đi về Việt Nam. Mà khi mà về Việt Nam rồi, người ta đã có một cái món nợ rất to, từ 3.000 đến 6.000 để làm thủ tục giấy tờ để người ta đi được. Thì nợ nần từ ở bên Việt Nam rồi nợ ở bên Đài Loan nữa, thì những công ty môi giới đã lấy cái số nợ đó và nói là để trừ nợ. Thành ra là 1/3 là trừ nợ mà người ta cũng không biết nợ gì. Đó là 2/3 là đã bị tước đoạt của người ta, rồi người ta còn lại có 1/3 tiền lương thôi mỗi tháng. Rồi rồi hai nữa là người ta có khi làm việc rồi cái bị đánh đập hay là bị hiếp đáp, thì những anh đó đó tức giận quá bỏ đi ra. Thì đi ra ngoài đường, mà trước khi đi ra ngoài đường là không có giấy, tại vì công ty môi giới đó với người chủ đã lấy giấy tờ của người ta hết rồi. đặng cho cũng như là đây là làm mọi đi qua bên đó là làm việc thì người ta kiểm soát mình, kiểm soát đời tư của mình nữa, cho nên rằng đi ra ngoài không có giấy tờ thì bị bắt. À, còn cái một cái phần nữa đó mà đi ra ngoài bị bắt đó là mấy anh đó làm xong hết rồi cái 2 năm trời hay là 3 năm của cái hợp đồng của mình, nhưng mà mấy anh đó muốn ở lại không muốn đi về Việt Nam, thành đã chạy ra ngoài đi đi làm lậu. Thì làm lậu một thời gian xong đó là không có giấy tờ thì bị người này tố cáo thì cũng là bị ở tù. Là đó là cái nguyên nhân của mấy anh mà bị ở tù. À, còn à, thì vào trong đó nói chuyện thì những người này đó cứ hỏi là làm sao à, văn phòng cha Hùng hay là chúng tôi giúp cho những người đó đó lấy lại cái tiền, mà tại vì mỗi tháng thì tiền tiết kiệm của người ta có tiền tiết kiệm, thì cái tiền tiết kiệm đó trong 2 năm trời hay 3 năm trời thì có một số lớn, bây giờ làm sao à, cái đó là cái quyền sở hữu của họ, làm sao nhờ để lấy lại cái tiền tiết kiệm để cho người ta sống. Nhưng mà à, làm sao mà môi giới nó đâu có trả lời, mà những người à, của công ty nó cũng không có trả lại, thành ra những anh em này đi ra ngoài 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 không có đi làm thì à, rất là nghèo nàn và đi ở à, chung đụng với người này người nọ người kia rồi đi làm những cái việc tay chân rồi bị ở tù, mà rồi bị ở tù đó là chờ đợi ra tòa mà bị phạt xong rồi đó đi ra tòa thấy hết cái hạn của mình rồi thì bị đuổi về Việt Nam.
Tức là chỉ được quyền ở trong cái giao kèo là 2 năm thôi, nếu muốn
Hai
ở
năm hay là 3 năm
hai
tùy
năm hay
theo
ba
cái giao
năm
kèo.
chứ nếu muốn ở thêm để đi làm
Dạ
thêm thì
thưa
là
không
đương
được.
nhiên là bị ở tù
Dạ.
và sẽ bị tống về Việt Nam.
Dạ. Rồi còn mấy chị thì đi lên lầu à, 60 mấy chị đó thì cũng vậy. À, cũng như trường hợp của mấy anh, nhưng mà có một số là cô dâu. Và hồi nãy giờ tôi nói về công nhân lao động thì bây giờ là có một số cô dâu, thì có một cô đó nói với tôi à, cô đó mới có 22 tuổi mà mắt sưng tù dù hết, rồi tôi mới hỏi tại sao có bệnh gì thì nói là mới có đi vào trong nhà tù gần một tháng nay mà cô ngày nào cũng khóc hết, vì là cô được đi qua được làm cô dâu nhưng mà ông chồng là cái người nghiện nghiện rượu và nghiện ma túy, thành ra đó cứ kêu cổ bán cho cổ hết người này tới người nọ tới người kia, thì không đó thì về thì ông chồng đánh, à, thành ra cô ấy không biết làm sao thì cô ấy chạy ra nhà chạy ra khỏi nhà thì cũng vậy à, đi ra lang thang ở ngoài đường thì lính bắt, thì bây giờ là cổ cũng đang chờ đó mà cổ rất là buồn phiền mà run rẩy, tại vì cổ mới qua chân ướt chân ráo không biết gì hết, thành ra cổ rất buồn mà cứ khóc hoài tới sưng mắt luôn.
Như vậy là nhóm của ông Hùng là cũng giúp đỡ mấy người đó.
Và thưa mỗi tuần à, mỗi buổi thứ tư thì à, cái đó là từ thứ hai đến thứ sáu đó thì cho những người ngoài đi vào để thăm nhà tù. Còn cái thứ tư đặc biệt là cho những người trong những cái cơ quan từ thiện cũng như là cơ quan như của Linh Mục đó, thì cơ quan tôn giáo được mỗi bữa thứ tư đi vào đó đi thăm. Thì có một chị đó đặc biệt ở trong văn phòng cha Hùng tới đó để lấy hỏi thăm và lấy tên tuổi và viết ra những cái case mà mỗi người bị cái gì thì về bên về nhà thì cha Hùng trình lên coi thì cha Hùng làm được cái gì hay giúp được cái gì để kiện kiện tụng với cơ quan Bộ Lao động mà rồi kiện tụng những người mà ông chủ của mình hay là công ty môi giới để một là lấy tiền lại được, hai là đóng tiền phạt, ba nữa làm sao cho người ta đi ra khỏi tù.
Như vậy thì tòa án ở đó họ có cho mượn luật sư không hay
Dạ
là
thưa có, cha có nhờ Legal Aid Foundation là chỗ đó là tất cả luật sư đã làm phí, miễn phí, tại vì chánh quyền cũng như là có một số người trả tiền cho mấy người luật sư này để làm việc phí, giống cũng như là ở bên Mỹ mình cũng có một cái Legal Aid Foundation để làm miễn phí cho những người không có tiền. Mình nói chuyện của bên
là sau khi ra khỏi thăm mấy người trong tù nhân thì chị còn gặp ai ạ?
và thưa đi về trụ sở của cha thì cha có đang giúp cho hơn 20 quý anh và chị cũng công nhân và cô dâu ở nhà tạm trú, hai cái nhà tạm trú của cha hướng cho họ. Và mỗi ngày 7 giờ sáng thì họ tới đặng trụ sở của cha để sinh hoạt. Sinh hoạt buổi sáng thì tới đó thì mấy chị em có nhiều việc phải làm, tới thì nói chuyện, làm counseling của cha Cường chẳng hạn, hay là cha Hùng dạy dỗ cho người ta và coi cho người ta có thể làm gì được, và viết thơ lên trên những cái cơ quan nào hay là làm những cái việc gì. Rồi rồi mấy chị cũng có tự mấy chị mỗi chia phiên ra, mỗi người mỗi ngày đó có hai người để nấu nấu ăn cho tất cả buổi trưa và buổi tối. Còn buổi sáng đó thì là được mà cha Hùng cho mỗi một người là $1 để cho ăn sáng, tự mình tự lập. Rồi rồi lợi đằng cha Hùng thì ăn trưa và ăn chiều đó là free, cha mua đồ cho ăn, và tất cả những cái sinh hoạt học tiếng tiếng Tàu, học tiếng Anh, tiếng Mỹ, và được cố vấn những cái gì về tinh thần cũng như là về đối với gia đình phải làm sao trong xã hội, và tư vấn cho mấy chị em đó là tại vì mỗi một người có một cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Xong rồi đó thì cha Cường có dạy hát nữa, và rất là vui tôi được bên trụ sở cho hết tất cả mấy chị em làm lễ trung thu. Tối hôm đó làm lễ trung thu thì mấy chị em đó không dè là mấy anh mấy chị đó hát rất hay và karaoke, thành ra là buổi hôm tối đó thì là cho vui vẻ cho tất cả mấy anh chị em đó, tại vì đời sống của họ mỗi ngày là một cái thảm cảnh, thành ra hôm đó là rất là vui vui mừng. Rồi có mấy chị em được bằng áo dài và dạy vũ nón nữa, thành ra rất là vui một đêm đó. Và thưa tôi muốn nói là ở đằng chỗ trụ sở của cha Hùng thì tôi gặp được hai ba cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Một đó là một em đó cũng mới có 20 mấy tuổi, mới có đi qua làm việc công nhân, rồi rồi ở trong hãng xưởng nên nói là giới thiệu cho một cái ông người Tài Loan tới để mời em đó đi mua đồ chơi, mua ăn, mua thức ăn, mua trái cây và đi shopping. Thì em đó rất sợ không dám mua, nhưng mà ở trong cái hãng xưởng đó cái người chủ mình kêu mình làm như thế thì em mới nói là em muốn đi, nhưng mà trước khi em đi đó thì em cũng rủ hai người bạn cùng đi và hẹn với hai người bạn đó là điện thoại cho hai chị đó đi ra chỗ trước nhà mình để đứng đó đợi khi mà cái ông người Đài Loan đó đi tới rước em này thì em này kêu điện thoại cho hai người kia để cùng đi chung. Thì khi ông đó tới đưa cho cái em này đi ra khỏi xe thì em có kêu hai người đó đợi đợi 1 tiếng mấy, 2 tiếng, 3 tiếng, 5 6 tiếng thì không có được trả lời. Thì khi mà biết lại đó thì em đó bị chết rồi. Rồi thì cái ông khách đó thì ông mới nói rằng đang đi đường đó thì em đó mở cửa ra nhào xuống thì là em đó bị chết. Rồi như thế đó là làm đám tang cho em. Người trước khi đám tang đó thì là đòi phải khám khám cái thể xác của em. Xong đó rồi mổ thể xác của em. Mà người cha ở bên Việt Nam ở Cà Mau qua thì người cha đi lên đó thì nói rằng khi mà khám cái thể xác đó thì không thấy bị bầm ở đâu, cày ở đâu hết, mà cái ông kia thì ông nói là người cô này nhảy ra xe. Thì khám lại đó thì bây giờ đó cái vấn đề này nó cứ kéo dài ở bên đó, nó cứ không biết cái cho cái kết quả của khám nghiệm ra sao. Thì ông cha đó đợi tới cũng cũng 1 2 tháng nay mà cứ đợi hoài, tới chừng nào mà ra tòa, tới chừng nào mà đi tới kết quả thì anh này sẽ đem cái xác của con mình đi về bên Việt Nam để chôn cất.
Cho cốt.
Dạ, đó là cho cốt đó. Còn có một em nữa thì em này mới có qua có 5 tháng thôi thì đi qua làm việc ở nhà, mà cũng là cô dâu. Rồi của em này từ sáng sớm 5 giờ rưỡi phải dậy, dậy đó thì là lo cho bốn đứa con của cái ông chồng, mà ông chồng là bỏ vợ, thành ra là bốn đứa con trước thì phải lo cho bốn đứa con đó, con còn nhỏ, rồi ở nhà với bà mẹ chồng. Thì khi mà cổ qua cổ đâu có biết nói tiếng gì, rồi kêu làm việc thì trong trong làm việc nhà xong rồi đó là từ 10 giờ đến 5 giờ phải đi lợi cái hãng xưởng để làm đậu hũ cho bên bên nhà chồng. Đi về, về thì lo cơm nước cho con, tới 11 giờ rưỡi đêm thì cô đó mới là đặt chân xuống, đặt mình xuống để ngủ được. Mà 5 giờ rưỡi sáng là phải làm từ sáng đến tối, mà mẹ chồng thì nói thì cô không hiểu, thì đánh đập cổ, sưng mặt sưng mày, rồi rồi nói với người chồng cũng đánh luôn nữa. Thì nhiều lần quá như thế thì cổ hết sức là buồn phiền, và cổ vào trong nhà tắm thì lấy cái màn của nhà tắm thắt cổ, thắt cổ lên thì cổ nói là sưng mặt sưng mày hết, tay chân sưng hết và thắt cổ, rồi chắc là cổ cột không không có chắc ở trên nóc nhà cho nên là cổ rớt xuống. Cổ rớt xuống rồi cổ nói là cổ bất tỉnh mà cũng không biết bao nhiêu lâu. Khi mà chồng mở ra để thấy cổ như thế đó thì mẹ chồng đánh thêm và đuổi ra khỏi hành lang. 2 ngày 2 đêm bỏ đói cổ, và nghĩa là ở ngoài sân rất là lạnh, trời mưa trời gió thì cứ ở đó, rồi xong rồi về đó thì sau đó là thấy cổ xỉu nhiều mới đem đi bác sĩ, rồi bà nói với bác sĩ đó là cổ bị té. Cổ vào trong nhà xong đó là mới khám ra là cổ có thai 3 tháng. Thì cổ có kêu kêu bên cảnh sát lợi, tại vì bác sĩ rồi đó đi ra ngoài thì cổ nói là cổ muốn kêu bộ lao động và cảnh sát, thì ra 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 đó thì bây giờ đó là cổ xin ly dị, và ly dị giấy tờ mau lẹ để xong rồi để cái cổ về Việt Nam. Thành ra cái ngày mà tôi tới đó, ngày thứ nhì tôi tới đó thì cổ đi ra sân máy bay đó. Là đó là những cái thảm cảnh mà tôi thấy được, mà cũng có rất nhiều trường hợp khác, như là một em đó ở trong cái làm cho hai ông bà cụ, ông bà cụ chết sau 6 tháng thì bà cụ bị ung thư, rồi tới phiên ông cha, ông chồng của bà cụ đó thì loãng trí, thì tiêu tiện gì cổ cũng phải là lo hốt và tắm rửa cho ông cụ, làm việc ngày đêm. Rồi có trong đó đó là có người 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 con 50 tuổi, có vợ và có 2 con. Thì cái ông mà 50 tuổi đó, cái ông chủ chủ chốt trong nhà đó thì là cổ là công nhân làm lao động, thì ông đó là hãm hiếp cổ hàng ngày, hãm hiếp cổ hàng ngày. Thì tới tới lúc mà cô ấy là cô bị có thai thì ổng cũng sợ vợ biết, ổng mới cô này cô khóc quá thì ổng mới cho cô ấy đi về Việt Nam để phá thai, mà cho là 2 tuần lễ thôi chứ không cho hơn, là vì ký giao kèo rồi, mà nếu mà về bên kia đó thì cổ cũng sợ là bị trả nợ, mà gia đình quá nghèo cổ không thể nào mà ở Sài Gòn được, thành ra cô phải trở qua lại để cho cổ làm việc tiếp tục cho ông cụ già lãng trí. Thì cái ông 50 tuổi này đó, ông người con đó thì ổng cứ mới có qua có 1 tuần lễ thôi, cô đó mới phá thai xong qua 1 tuần lễ thì ổng cũng hãm hiếp đến cô đó. Cô nói là cô bất tỉnh và máu me cùng đầy hết, cùng đầy mình hết, và đau nhức đau lưng, rất là đau lưng mà đau điếng lên mà cổ ngất xỉu. Thì ông đó ổng thấy như vậy đó, ông lấy giấy đó ông chùi 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 máu me của ổng, ổng lấy giấy ông giục vô mặt cổ, ông mới nói là ở dư này nọ kia, rồi cổ rất là khổ não. Rồi sau đó đó là cổ đi trốn, chạy ra đi trốn, rồi bạn bè kêu kêu lại đằng cha Hùng. Thành ra cổ tới đằng cha Hùng rất mừng, cổ ở được mấy tháng và giấy tờ đó thì cổ được Bộ Ngoại giao cha Hùng cho được lấy lại giấy tờ của cô ấy. Thì bây giờ đó tôi nói chuyện xong ngày hôm trước với cô ấy thì ngày hôm sau thì cổ đi lại Bộ Lao động để cho đi chuyển ra để đi làm một cái hãng xưởng khác. Thì về thì cổ rất mừng, cổ ôm tôi cũng nói con được làm việc rồi, người ta chấp nhận đi làm việc một cái hãng xưởng dệt. Thành ra cổ rất rất vui mừng. Thành ra cha Hùng và trong cái trụ sở của cha làm việc rất nhiều để cứu vớt không biết bao nhiêu người. Đang bây giờ đó thì tất cả là cha Hùng có 3.000 cái case, 3.000 cái hồ sơ để giúp cho mấy anh chị em đó, công nhân đó. Thì mà tôi thấy mỗi một người là một cái sự quý giá để cho mình giúp đỡ người ta. Và tôi đi kỳ này đó tôi rất là mừng, là vì tôi gặp được tận mắt những người mà nghe được những cái chuyện đau buồn này, và mình thấy là tôi muốn thu thập tài liệu và tôi muốn viết ra một cái bài để cho đưa lên những cái thảm cảnh, hay là để biết cho mình cái gì. Cái thứ ba mà tôi rất mừng là tôi có được hội họp trong trụ sở cha Hùng với một ông Mark Taylor. Ông đó là trong Bộ Ngoại giao và chuyên về trong cái văn phòng mà chống nạn buôn người ở ngay Bộ Ngoại giao bên Mỹ. Mà năm ngoái thì tôi có nói với ổng qua bên Đài Loan mà để hội họp hội nghị đó, thì tôi có mời ổng đi tới đằng trụ sở cha Hùng để ổng xem. Thì ổng tới trụ sở cha Hùng rồi năm nay ổng trở lại nữa để coi coi cái tiến triển cái làm việc và những cái chị em anh em này là nó ra sao, hoàn cảnh ra sao. Thì tình cờ mà gặp lại ổng đó thì ổng cũng ngồi đó, mà khi mà ổng nghe câu chuyện của cái cô mà thắt cổ mà bị thảm cảnh như vậy thì tôi thì sụt sùi khóc, còn ổng đó thì nước mắt cũng 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 lên trên mắt và lắc đầu. Mấy người đó không có tưởng tượng mà có thể xảy ra một cái chuyện rất là đau thương như thế được. Và cái thứ ba mà tôi rất mừng nữa đó là cha chính ở Đài Đài Bắc, thưa ở cha Hùng đó là ở Tảo Dược, cách 45 phút ra Đài Bắc. Thì Đài Bắc là cha chính ở ngay Taipei. Thì cha chính đi xuống dưới Tảo Dược để ăn Tết Trung Thu, rồi ngày hôm sau cha chính đi về Taipei. Thì tôi có xin cha chính cho tôi đi theo để đi lên trên đó. Thì có vài cái tiệm ăn Việt Nam của mấy chị Việt Nam đứng ra tổ chức. Thì tôi tới một cái tiệm ăn nhờ cha chính giới thiệu, thì tôi ở đó mấy tiếng đồng hồ thì tôi mới gặp rất nhiều mấy cô dâu cũng như là những người mà làm việc lao động ở ngay cái tiệm ăn đó. Thì tiệm ăn Việt Hương thì tôi cũng rất mừng là thấy rằng ngoài ra những cái việc thảm cảnh đó thì có những cô dâu Việt Nam qua bển rất là sung sướng, có hạnh phúc với người chồng Đài Loan của mình. Thì có một chị đem đứa con 9 tuổi lại ngồi đó ăn, và chị đó rất là thích, là vì lúc đó là cũng lễ, ngày lễ cuối tuần, thành ra chị có thì giờ đưa tôi đi đây đi đó để cho xem xét ở Đài Loan, và cũng như là nói chuyện cho tôi rất nhiều về cái hoàn cảnh của chị, là chồng chị cũng rất là tốt để giúp đỡ cho chị. Thành ra là tôi rất là mừng. Chị có đưa cho tôi đi lại một cái chợ, chợ trời. Chợ trời đó đó thì có một chị Việt Nam bán hàng, bán trái cây. Thì bán trái cây đó, tôi tới thì tôi thấy cái chị đó nằm xuống, cái đầu gục xuống ở trên cái ghế, ngồi cái ghế này thì nằm gục xuống trên cái ghế kia để ngủ. Thì chúng tôi tới, chúng tôi kêu chị dậy đó, thì hai cha mẹ chồng cũng rất là nghèo, bận đồ rất là sơ sài, cũng đương bán hàng, đương dọn dẹp. Và thưa chồng của chị đó thì cũng đứng đó bán hàng và đương quét dọn. Thì tôi hỏi chị coi chị có bao nhiêu con, thì chị nói là chị có 4 đứa con từ 1, 2, 3, 4, 5 tuổi và có hai đứa con riêng của ông chồng là nuôi hết 6 đứa. À, mà mấy đứa con của anh chị đó thì đi ra ngoài chợ đó cũng đi bán luôn chứ cũng không không có ở nhà đâu có ai xe coi coi đâu. Thì tất cả trong nhà xa 6 đứa con, hai vợ chồng là 8, hai cha mẹ chồng nữa là 10. 10 người mà ở trong một cái phòng có hai phòng ngủ. À, tôi hỏi gì chứ ngủ đâu thì chị nói là một phòng thì ông bà và chồng ngủ, còn một phòng kia đó là hai vợ chồng với 6 đứa con ngủ hết trong trên hai cái giường, đo lại và ngủ như thế. Rồi sáng sớm 3:30 sáng là phải dậy. Dậy đó là ăn, đem đồ ăn đồ nấu cơm rồi đó thì là đi đem con cái hết tất cả gia đình hết đi ra ngoài chợ để bán. Rồi bán từ từ 6 giờ 5:30 là đã bán hàng rồi, 5:30 bán tới tới chiều 6:30 mới về. Rồi tôi hỏi gì chứ vậy có đủ sổ hủi để sinh sống không, thì nói là làm được đó là 2.000 tiền đài. 2.000 tiền đài đó là chia cho ba thì cũng trên dưới là không đầy trăm đô la, 70 đô la một ngày, thì đó là chỉ đủ để sinh sống nuôi con với như vậy thôi chứ không biết làm sao.
Không có giúp được ở Việt Nam.
Dạ thưa không, hồi mà chị qua là chị làm dâu đó là chị không có đem về gửi về cho Việt Nam cha mẹ mình một cách nào hết, và chị ốm ốm nhom xương không, ốm thật là ốm ốm xương không. Rồi nói là sao chị không về sớm rồi lo cho con mà ở đây, thì nói là chỉ mỗi ngày đi ra cha mẹ chồng với chồng buôn bán thì chị cũng buôn bán như thế. Rồi tôi hỏi chị có hài lòng với cái đời sống của chị không, thì chị mới nói trời sanh ra thì bắt buộc em làm như vậy thì em cũng chịu thôi chứ em có dám nói gì hơn. Thì tôi có hỏi gì chứ rồi chị không có muốn đi đâu khác hay chị không có muốn làm việc gì khác sao, thì nói không, đây là trời phí cho em như thế thì em chịu như thế và em cũng làm như vậy tới chừng nào hay chừng đó chứ em không đi đâu mà ông không làm gì hết.
Vậy là
Dạ
người Việt Nam này an phận quá. Bây
rất
giờ
là an phận.
chỉ biết chồng con chứ không biết gì tới gia đình nữa. Mà như thế nếu mà chị mà cái kiểu như thế này sẽ sinh thêm con rồi thì mai mốt chị sẽ kiệt sức thì làm sao mà sống được.
Dạ, chị rất là ốm, ốm xương
Dạ.
không. Tôi chưa từng thấy người nào mà ốm xương như chị đó, hết
Dạ.
sức mà xanh lè,
Thành
không có
ra
làm gì.
ở Việt Nam đã khổ rồi sang
Dạ.
bên Đài Loan làm dâu lại khổ hơn.
Dạ.
Thì bây giờ chị rút lại sau chuyến đi thì chị có một cái điều gì để những người ở hải ngoại này có thể giúp được, còn cái vấn đề bà Tổng thống Bush như thế nào chị có thể cho biết ý kiến.
Dạ thưa tôi thấy rằng ở ngoài hải ngoại này đó chúng ta đó phải làm lớn chuyện hơn để cho những người ở bên Việt Nam cũng như là những người ở nước Mỹ này hiểu rõ, là đánh thức họ về cái ý thức hệ về cái vấn đề mà nạn buôn người này nó rất là trầm trọng chứ không phải rằng chỉ mình nghe nói rồi đọc báo và đó là xa vời chứ không phải là một cái việc mà gần họ. Mình thấy rằng đây là một cái việc mà trách nhiệm của tất cả mọi người và từng người phải thấy cái trách nhiệm của mình và giúp đỡ về vấn đề nhân đạo cho một cái con người khác. Con người đó là người trong cái quốc gia nào đi nữa thì mình thấy mà mình cũng có bổn phận để cho mình giúp cho họ và mình có cho họ được cái nhân quyền. Tại vì những người này là những người mà bị bịt miệng và những cái quyền của họ, quyền căn bản con người của họ thì bị chà đạp hết. Cho nên rằng chúng ta, tôi thấy là nhất là người Việt Nam chúng ta phải đau lòng và phải làm sao mà làm một cái việc gì để giúp người thì cho tiền, nếu mà người đó không làm gì được, một người thì viết báo, một người thì nói lên trên cái tiếng nói của mình ở trên những cái đài truyền thông, nhất là những người nhà báo. Làm sao mà những người này viết về nhiều và những cái đài phát thanh cũng như là đài TV thì phải nói lên rất nhiều về cái vấn đề này chứ không phải là đợi tới cha Hùng qua rồi phỏng vấn một hai lần là cái đó rồi xẹp xuống hơn nữa. Thành ra ngoài ra đó truyền thông và một cá nhân thì có những cái hội đoàn, làm sao những cái hội đoàn đó tiếp tục và đưa lên cái vấn đề này rất nhiều hơn, và làm sao đó những cái hội đoàn hay là những cá nhân có thể hợp tác lại để thành một khối mạnh. Và tại vì ở nước Mỹ này đó, mình là một khối mạnh thì mình mới có tiếng nói mạnh. Còn nếu mà mình cá nhân mình cứ nói cho giữa người Việt Nam mình nghe thôi thì cũng không có đi tới đâu. Thành ra tôi mong rằng đó mình làm một khối mạnh để đưa ra cho chính quyền Mỹ cũng như là cho quốc tế, Liên Hợp Quốc hay là những cái cơ quan của những cái quốc gia khác là nói đây, chúng tôi đây là chúng tôi một cái khối đồng lòng lại và hợp tác lại để chúng tôi đưa lên một cái tiếng nói dùng cho những người bị bé miệng, thì chúng ta có thể là một cái sức mạnh để chúng ta tranh đấu được một cái gì. Tôi thì có nghe nói là bà Tổng thống Laura Bush có giúp cho nhiều cái hội đoàn phụ nữ, và bà đang giúp cái hội đoàn phụ nữ Afghan Women. Thì có người cho tôi biết rằng nếu mà mình có thể hợp tác lại người Việt Nam của mình thành một cái coalition hay là một alliance, một cái liên minh rất mạnh để mình tranh đấu cho những cái phụ nữ và trẻ em bị buôn bán như thế đó, thì là mình có thể nhờ bà giúp cho mình một tay, tại vì cái tiếng nói của bà rất là mạnh. Thành ra tôi mong rằng có một cái sự liên kết nào giữa chị em phụ nữ chúng ta cũng như là những hội đoàn Việt Nam để cho chúng ta đưa nguyện vọng lên để cho bà Tổng thống Bush có thể giúp được phần nào.
Dạ, ở vùng của chị thì chị có biết một cái hội đoàn phụ nữ nào không?
Dạ, thưa, cũng có những cái hội đoàn phụ nữ như là Hội Gia Long hay là Trưng Vương, nhưng mà nói là Hội đoàn phụ nữ Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn thì không có, là tại vì hồi 78 khi mà những người mà thường dân qua đó thì chính tôi và vài chị em chúng tôi lập ra thành một cái hội phụ nữ Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, và chúng tôi đi giúp những người tị nạn thuyền nhân. Và khi mà chúng tôi biết được là mấy người thuyền nhân đi ra những Mã Lai hay là Nam Dương hay là Thái Lan cũng như Phi Luật Tân thì bị đuổi về, đánh về, đuổi ra không cho vào quốc gia họ, thì là chúng tôi có một cái cuộc biểu tình với những cái sinh viên Việt Nam ở tại Hoa Thịnh Đốn, đi tới những cái tòa đại sứ đó, và chúng tôi có đưa lên một cái làm một cái triển lãm ở trên quốc hội để cho chứng tỏ đây người tị nạn của chúng tôi, thuyền nhân chúng tôi hay là những người mà đã đi qua từ hồi 75 đó đến 78, 79 đó, thì chúng tôi là những cái người đóng thuế, và những cái chúng tôi cũng là lên tiếng và chúng tôi cũng có làm những cái nghề để giúp cho cái xã hội của Mỹ, chứ không phải chúng tôi qua đây để chúng tôi đi ăn xin hay là đi lấy tiền welfare. Thành ra chúng tôi làm những cái việc đó, rồi cái hội phụ nữ của chúng tôi hoạt động rất mạnh. Nhưng mà rồi sau đó thì tôi đi ngoại quốc, đi với chồng làm việc ở ngoại quốc, cho nên rằng cái hội phụ nữ thì bây giờ cũng không còn để có. Nhưng mà tôi mong một ngày nào, không phải là hội phụ nữ ở bên Hoa Thịnh Đốn không, nhưng mà với nhiều hội đoàn phụ nữ khác có thể hợp tác với nhau thành một cái khối mạnh.
Hiện tại thì em thấy những hội phụ nữ ở đây có hai phía. Một phía đó là về hội ái hữu thôi, hội ái hữu những trường học, ví dụ như Trưng Vương, Gia Long, thì họ lâu lâu họ mới tụ tập để mà họ làm những cái lễ kỷ niệm gì đó, thì vấn đề đó hoàn toàn không có tính cách tranh đấu hay là bênh vực nhân quyền gì cả. Còn một hội khác đó là họ nhắm vào cái chuyện giúp đỡ những trẻ mồ côi với lại những người này khác là ở Việt Nam, thì họ chỉ nhắm cái vấn đề quyên góp cho người Việt Nam thôi. Chỗ cũng chưa nghĩ đến cái vấn đề cô dâu, vì cái vấn đề cô dâu này đó mà nếu mà mình lên tiếng á, là có đụng độ với lại cộng sản, thì nó lại đi một cái đường hướng đấu tranh
Chính
nhân
trị.
quyền. Thành ra là các vị phụ nữ thì thường thường ít để ý tới, khi mà nói đến chính trị thì họ không có quen. Thành ra bây giờ em nghĩ rằng chị nên làm một cái hội phụ nữ như vậy cho toàn nước Mỹ, và ai muốn bất cứ ở tiểu bang nào ở đâu mà nếu những người phụ nữ có tinh thần thì cũng có thể join lại với chị, như thế thì cũng có thể thành một coalition. Và chị
Coalition.
collision thì khi đó đó em sẽ hô hào những vị phụ nữ nào đó mà họ ở trong những hội ái hữu khác cũng thế, em sẽ nói với họ rằng ai muốn join để đấu tranh giúp đỡ cho công nhân, dù là những người lớn tuổi như chị em mình hay là những người trẻ như những sinh viên ở trong Tổng hội Sinh viên Nam Cali chẳng hạn, thì cũng có thể join vào cái hội phụ nữ này.
Dạ, thưa tôi thấy rằng mấy chị em phụ nữ đó cũng có tinh thần tranh đấu lắm và có tinh thần xã hội để giúp đỡ. Nhưng mà vì cái vấn đề ngại, nói là đây là không phải làm chính trị. Đây là nó có cái tính cách chính trị, nhưng mà mình thật sự ra mình cũng làm xã hội. Mình đòi nhân quyền hay này nọ kia cho cái quyền làm người của người phụ nữ hay là của một con người, thì nó có tính cách chính trị thôi, chứ không phải mà mình làm chính trị. Vì mình không có hô hào mình đòi quyền cho mình ha, mình để mình có tiền mình bỏ túi mình ha, để mình làm là hại lợi hại ai. Nhưng mà mình thường thường thì mình chưa có quen làm cái việc này, nhất là mấy chị em phụ nữ rất là ngại, không có muốn làm gì có tính cách chính trị. Tại vì thấy rằng có nhiều cái nhóm làm chính trị quá đáng, đi xuống đường đi đòi hỏi rồi mấy chị em sợ. Nhưng mà có nhiều cách để mình tranh đấu, có người phải xuống đường để đòi lợi quyền của những người khác, và cũng có những cái nhóm mà mình làm nhẹ hơn. Thành ra tôi mong như chị nói, tôi không dám là tôi muốn lập hội ra và để kêu gọi mấy chị em vào trong cái hội của tôi, thì tôi sợ bị hiểu lầm là cũng như là tôi bây giờ muốn làm chính trị gì đây, rồi để kêu gọi ai vô để làm những cái gì cho lợi gì của tôi không. Thành ra tôi mong rằng có một số người thành lập ra một cái ủy ban, và nhiều chỗ nhiều nơi thì kêu gọi để vào trong cái ủy ban đó và ủy ban của phụ nữ đó, hay là để cho chúng ta tranh đấu cách nào mà mình đưa đi ra đường lối của những người mà mình muốn đưa ra, chứ không phải một mình tôi đưa ra để kêu gọi mấy chị đó nhập vào. Thì cái này là một cái việc làm của nhiều người góp sức lại, chứ không phải là chỉ có một mình tôi thôi.
Nhưng mà chị là ở trong mạng lưới nhân quyền thì mạng lưới nhân quyền đã đề cử chị để lo về cái vấn đề nạn buôn người, do đó mà chị mới có dịp sang
Cho
Đài
và không
Loan.
phải nhận buôn người, mà cái này là cho vấn đề phụ nữ.
Vấn đề phụ nữ và vấn đề lao động đi ra nước ngoài thì cái
Thành
vấn
ra
đề
tôi thấy nếu mà được đó thì có thể là mạng lưới nhân quyền là dưới cái umbrella, dưới cái sự bảo vệ và cái sự sponsorship bảo trợ của mạng lưới nhân quyền thì làm cái việc này, và chị cũng là một thành viên, thì tôi mong rằng nếu mà mình làm dưới cái sự bảo trợ của mạng lưới nhân quyền
nhưng mà mình
thì
lại
không
làm cái
biết
nhóm riêng của mình
đó
toàn là phụ nữ
phụ
không?
nữ đó, thành ra tôi không biết rằng mấy chị em có ngại không. Tại vì khi mà nghe tới mạng lưới nhân quyền tôi cũng sợ là có ngại dính líu. Thành ra đây là một cái việc là cá nhân mỗi người, những người nào mà muốn đứng ra để phụ giúp cho những người khác thì tôi mong rằng những người đó phải có cái can đảm để đứng
Cái
ra
vấn
để
đề ở
làm
đây
việc
đó
chung.
là ai cũng muốn giúp đỡ những cô dâu đó cả, nhưng mà họ không biết bắt đầu như thế nào và họ không biết rằng những cái hành động của họ sẽ dẫn đến được một cái kết quả như thế nào. Thành ra bây giờ nếu mà có một cái tổ chức mà mình đưa ra một cái đường hướng rõ rệt, thì nếu mà mình mà tại vì em biết cái xứ Mỹ này, em rất là thích ở cái điều đó là ở đây đó có rất nhiều hội phụ nữ, bây giờ mình cũng lập một cái hội như vậy để bênh vực cô dâu và những người lao động.
Nếu được vậy thì quá tốt.